thưa quý vị, nhóm bạn hữu sang thăm đọc kinh truyện xin được đọc cống hiến cùng quý vị một phóng tác của nguyên văn quen thuộc từ nguyên tác của Lạt Ma Rampa Lapsang, một vị Lạt Ma Tây Tạng đã làm ngạc nhiên Tây Phương về khả năng siêu việt huyền bí của Đông Phương. Phóng tác mang tên Tây Tạng Huyền Bí. Trước hết, chúng tôi xin được đọc lời giới thiệu. Tây Tạng là một xứ nằm ở một vị trí hiểm trở, cách biệt với thế giới bên ngoài. Từ lâu, án tử hình vẫn luôn áp dụng đối với những kẻ tò mò dám mạo hiểm đột nhập vào đây. Đến nay, dù lệ thuộc vào Trung Cộng, xứ này vẫn giữ một thái độ gần như thù nghịch đối với tất cả văn hóa ngoại lai cũng như mọi ảnh hưởng từ bên ngoài. Tuy đã có một vài cuốn sách viết về Tây Tạng, như bộ sách của bà Alexandra David Neal, giáo sư D.B. Spalding, Evans Wendt. Đây là cuốn sách đầu tiên viết về Tây Tạng bởi một người Tây Tạng. Tác giả, một vị Lạt Ma đã diễn tả truyền thống xã hội, sinh hoạt tín ngưỡng, cũng như các phương pháp tu luyện bí mật từ trước đến nay vẫn được cất giấu kỹ lưỡng trong tu viện Lạt Ma giáo. Tôi sinh ra đời trong một gia đình quý tộc, thế lực và bậc nhất Tây Tạng. Cha tôi, một quan chức cao cấp, đã cầm quyền nhiếp chính, trong khi Đạt Lai Lạt Ma tị nạn ở ngoại quốc. Xứ tôi nằm ở một vị trí hiểm trở, cách biệt với thế giới bên ngoài. Dù không có một tài nguyên gì quan trọng, nhưng nó vẫn bị xâm lăng bởi người Anh và người Trung Hoa nhiều lần. Năm 1904, quân đội Anh đã tấn công vào đây gây nhiều thiệt hại. Họ thẳng tay bắn giết, tàn sát nhiều dân lành vô tội để buộc chính quyền xứ này phải giao thương với họ. Sau đó ít lâu, thấy chả có gì đáng khai thác hay buôn bán, giao dịch, họ lại kéo quân về. Trung Hoa được khích lệ bởi cuộc xâm lăng của người Anh, lại kéo quân vào tàn sát, giết chóc thêm một lần nữa để đặt một nền cai trị. Mặc dù từ xưa Tây Tạng vẫn thần phục và triều cống xứ này. Tây Tạng là một nước mà tôn giáo sinh hoạt tâm linh chi phối rất mạnh. Sự văn minh tiến bộ bên ngoài không làm cho người dân xứ này ham thích. Họ chỉ muốn được yên thân để tự do thiền định, suy tư về các vấn đề siêu hình. Tiếc thay, ao ước nhỏ mọn này cũng không được tôn trọng. Gia đình tôi có ba người con. Anh Poucher không đủ sức khỏe để sống trong một gia đình quý tộc, nên đã qua đời khi tôi vừa lên 7 tuổi. Tôi xin nói qua về việc này. Ở Tây Tạng, con cái gia đình càng giàu sang quyền quý bao nhiêu thì sự giáo dục càng nghiêm khắc bấy nhiêu. Phong tục quốc gia này cho rằng những đứa bé con nhà nghèo không hy vọng một đời sống tiện nghi trong tương lai thì phải được đối xử tử tế, dễ dàng khi còn nhỏ. Trái lại, con nhà quý tộc được thụ hưởng mọi tiện nghi khi khôn lớn, cần phải được giáo dục một cách khắc khổ tối đa khi chúng còn nhỏ, để nhờ sự kinh nghiệm trong đau khổ mà chúng biết thương người. Chính sách này tuy tai hại đối với những đứa trẻ bản chất yếu đuối, nhưng nếu đã vượt qua các nghịch cảnh mà không chết, thì chúng có thể đương đầu với bất cứ chuyện gì. Anh Poucher của tôi đã không vượt nổi các thử thách đó. Tây Tạng là xứ không thể dung nạp những người có thể chất yếu đuối, vì khí hậu ở đây cực kỳ lạnh và đời sống hết sức khó khăn. Ngay khi đứa bé sinh ra, người ta đã đem ngâm nó dưới suối lạnh, xem nó có đủ sức chịu đựng hay không. Thường thì chính bà nội hay bà ngoại bồng đứa cháu lên một dòng suối, gia đình thân tín quay quần chung quanh. Bà lão ngâm đứa cháu xuống suối, chỉ để cái đầu nhô lên trên. Nước suối lạnh buốt, thân hình đứa bé từ đỏ au trở nên xanh dờn. Lúc đầu nó còn la khóc, phản đối, nhưng sau chết liệm đi. Bà lão vốn đã có kinh nghiệm về việc này, nên nhấc nó lên, lau chùi khô ráo và trao lại cho mẹ nó. Đứa bé ra sao? Nếu nó sống, nó đủ sức khỏe để vượt qua các khó khăn sau này. Nếu nó chết thì lại càng hay, vì nó khỏi phải chịu những khổ đau. Người ta không thể làm việc khác hơn ở một nơi mà khí hậu lạnh đến mức khủng khiếp, điều kiện y tế thiếu thốn, thực phẩm bữa đói bữa no. Những con nhà quyền quý thường phải làm lụng cực nhọc hơn người thường ngay từ nhỏ. Ngoài công việc như lau dọn, phụ bếp, chăn trâu, nó còn phải học chữ, học võ, tập cưỡi ngựa, bắn cung trong một kỷ luật vô cùng sắt đá. Cha tôi là người có tính khắc khổ, trách nhiệm điều khiển vườn máy quốc gia càng làm ông thêm bận rộn hơn, nên ông đã giao tôi lại cho một cận vệ, võ sư Chư trong nơm nuôi nấng. Ông Chư là một ông thầy cực kỳ nghiêm khắc, khó tính, xuất thân từ xứ Khem, một miền sơn cước hẻo lánh nổi tiếng về môn đô vật và võ thuật. Ông được chọn vì vóc dáng, lực lưỡng và khả năng võ thuật tuyệt luân. Ông ta nói rằng thuở thiếu thời, ông có thể nhấc hẳn một con trâu dắt lên khỏi mặt đất, hoặc quật ngã bốn người trai tráng lực lưỡng. Ông Du theo sát cha tôi như bóng với hình, cho đến khi nhận trách nhiệm huấn luyện cho tôi. Thực ra thì ông cũng chả muốn việc này, nhưng khi quân Anh mở cuộc tấn công vào đây, ông đã bị bắn què chân. Việc một cận vệ đi thập thiện bên cạnh một viên chức cao cấp không phải một điều đẹp mắt, nên ông tự động xin làm quản gia cho gia đình. Ông Du có thể là một võ sĩ giỏi, nhưng là một quản gia rất tồi. Tuy ông nghiêm khắc nhưng lại chất phác, nên luôn luôn bị bọn gia nhân qua mặt. Sau cùng, khi tôi vừa lên 4, ông đành nhận trách nhiệm huấn luyện tôi, còn hơn là ngồi kiểm soát đếm từng bao lúa, thùng dầu của đám gia nhân trong bếp. Nhưng ông đâu ngờ việc huấn luyện một đứa bé ngỗ nghịch như tôi còn khó gấp mấy lần việc kiểm soát lúa gạo. Khi anh tôi qua đời thì tôi cần phải xúc tiến việc học một cách ráo riết hơn. Năm lên 7 tuổi, tôi đã phải chuẩn bị cho một tương lai quan trọng. Tương lai của tôi ra sao sẽ do các nhà chiêm tinh quyết định. Tại Tây Tạng, bất cứ việc lớn nhỏ gì, như việc mua một con trâu giác, đến việc chọn nghề, cưới vợ, gả con, cũng đều dựa vào khoa chiêm tinh. Đối với phong tục xứ này, thì từ lúc mới lọt lòng đến năm 7 tuổi, đứa bé chứ chưa hoàn toàn phát triển, nên người ta chỉ lo cho chúng ăn ngủ, học hành. Nhưng đến năm 7 tuổi, một cuộc lễ long trọng sẽ được tổ chức để quyết định tương lai cho đứa bé. Tương lai của tôi sẽ được quyết định trong tuần lễ sắp đến. Đúng vào ngày sinh nhật, tôi vừa tròn 7 tuổi. Mẹ tôi là một mệnh phụ đảm đang và là người chủ gia đình. Tôi tặng theo chế độ mẫu hệ, người đàn bà nắm toàn quyền hành trong gia đình. Và mẹ tôi đã thi hành bổn phận này với một sự độc tài tuyệt đối. Mẹ tôi cai trị không khác gì một bà vua. Không những bà biết rõ bà muốn gì, mà còn phải làm như thế nào. Các gia nhân đều ý thức quyền hành tuyệt đối này, nên một lời nói của bà là một mệnh lệnh, tất cả phải thi hành nghiêm chỉnh, kể cả cha tôi, người có quyền uy nhất xứ. Ngày sinh nhật của tôi là một cơ hội để bà chứng tỏ sự giàu sang của mình, nên từ nhiều tháng trước bà đã sắp đặt một chương trình hết sức chi tiết cẩn thận. Phải làm thế nào để ăn đứt những buổi tiệc từ trước mà bà đã từng tham dự? Phải có những đồ trưng bày gì mà chưa ai có? Phải có những sơn hào hải vị đặt mua tận Trung Hoa hay Ấn Độ mà khách đến ăn sẽ còn tiếp tục nói về những món đó trong nhiều tháng, nhiều năm sau khi thưởng thức. Danh sách mua sắm được soạn thảo rồi đưa cho cha tôi. Dĩ nhiên, người thi hành với một thái độ vô cùng nghiêm chỉnh. Dù thâm tâm cha tôi, một người tính tình khắc khổ, có lẽ ít nhiều không đồng ý. Khoảng một tháng trước ngày trọng đại, một nhóm họa sư nổi tiếng, viết đẹp nhất xứ, được triệu đến để viết thiệp mời. Tôi tặng là xứ không có máy in, tất cả mọi văn thư đều được viết bằng tay trên những tờ giấy lụa rất đẹp. Mẹ tôi xem xét kỹ lưỡng rồi mới đóng chuyện son riêng của bà vào đó. Cha tôi tuy yêu quyền như thế nhưng không hề có chuyện riêng. Vào những ngày sinh nhật, nhà tôi náo nhiệt lạ thường. Những vách đá trần nhà đều được vết lên những lớp sơn mới. Những sàn gỗ được đánh bóng trơn tru, bàn thờ được lau chùi sạch sẽ. Những mâm đồng giá nến được lau bằng một loại dầu đặc biệt, khiến chúng trở nên bóng loáng như mới. Mẹ tôi có hơn 50 gia nhân giúp việc trong nhà, nhưng bà đã gọi thêm gần 50 người nữa đến tăng cường, mà ai cũng bận tíu tít. Trong nhà bếp, hơn 20 đầu bếp cũng toát mồ hôi, chuẩn bị những món ăn mà mẹ tôi đặt mua từ xa về. Nhiều món được chuẩn bị cả tháng trước đó. Tôi tặng là một cái tủ lạnh thiên nhiên. Khí hậu lúc nào cũng lạnh và khô ráo, nên đồ ăn để rất lâu cũng không bị hư hỏng. Lần này, mẹ tôi đòi cho được món mứt tuyết liên, một thứ hoa sen mọc trên tuyết rất hiếm có. Cha tôi đã phải gửi hơn 200 người leo lên những sườn núi cực kỳ hiểm trở để mang về. Những hoa này hơi nát một chút là hỏng ngay, nên người ta nâng niu nó vô cùng cẩn thận. Tuyết liên được ngâm trong một bồn lớn chứa mật ong và vài vị dược thảo đặc biệt. Sau một thời gian, nó được vớt ra mang phơi khô trước gió để ăn cho giòn. Cha tôi từ trước vẫn tuyệt đối phục tòng mẹ tôi, lần này đã nhăn nhó thốt lên:
với giá tiền này người ta có thể mua 10 con trâu dắt khỏe mạnh.
Mẹ tôi lạnh lùng: ông hãy im đi, tôi chỉ muốn bữa tiệc này thành công, và phí tổn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Từ trước đến giờ bổn phận của ông là kiếm, và bổn phận của tôi là tiêu sao cho hợp lý. Ông muốn xen vào việc của tôi sao à? Cha tôi cúi đầu nhảy lên ngựa đi thẳng vào cung điện. 18 tên gia nhân vội tiền hô hậu ủng phóng theo. cũng phải nói thêm, ở Tây Tạng nấu ăn là việc của đàn ông. Phụ nữ tuy làm bếp, nhưng họ thường rất vụng về, ít sáng kiến và không chịu cải tiến, thay đổi. Đàn ông thường nhiều sáng kiến, lại chịu khó, khéo tay và biết ngoan ngoãn vâng lời, nên họ trở nên những đầu bếp thiện nghệ. Chế độ mẫu hệ định rằng đàn ông sinh ra để kiếm tiền và làm việc tất cả mọi việc, đàn bà sinh ra để chỉ huy đàn ông và làm những gì họ thích như ăn mặc, trang điểm và ngồi lê đôi mắt. Dĩ nhiên họ thi hành bổn phận này một cách vô cùng tốt đẹp và rất ư hiệu quả. Chương 2. Sự giáo dục của những con nhà quyền quý Tây Tạng rất nghiêm khắc, và tôi cũng không ra ngoài luật lệ đó. Khi trời vừa mờ sáng, ông Chư đã đạp cửa phòng, bắt tôi dậy tập võ. Sau giờ tập võ là việc dọn dẹp, lau chùi phòng ăn. Mặc dù trong nhà không thiếu gì gia nhân, nhưng tôi vẫn phải làm công việc này với cặp mắt giám thị hết sức nghiêm nghị của võ sư Du. Sau đó tôi phải đi bộ đến trường như tất cả trẻ con cùng tuổi. Chương trình học gồm có hán văn, tạng văn, toán học và viết chữ trên bảng gỗ. Lớp học là một căn phòng rộng có khoảng 60 học sinh. Thầy giáo là một viên chức nghiêm khắc, ông không để học trò nghỉ ngơi một giây phút nào. Bắt đầu giờ học, chúng tôi phải đọc 7 điều răn như sau: hãy lấy ân báo oán, hãy siêng học kinh điển và giáo lý, hãy giúp đỡ mọi đồng loại, không ăn hiếp những kẻ thế cô hiền lành, luật pháp khắc khổ với kẻ giàu sang để dạy họ sự thông cảm và công bằng, luật pháp khoan hồng với kẻ nghèo để an ủi họ, hãy trả dứt mọi nghiệp quả càng sớm càng tốt. Sau giờ học, chúng tôi phải tập thể dục, chạy điền kinh, bắn cung, cử tạ. Những môn thể dục này được đặt ra để tạo cho học trò một thể xác cường tráng, có thể chịu đựng khí hậu gắt gao tại đây. Dĩ nhiên, với số tuổi vừa lên 6, lên 7, tập thể thao giữa trời lạnh không phải một thích thú gì cho cam. Môn giải trí duy nhất mà tôi được biết và hết sức say mê đó là thú thả diều. Tuy nhiên, người ta chỉ có thể chơi diều vào mùa khô. Phong tục phía này tin rằng thả diều vào mùa mưa làm các thần linh nổi giận, gây các cơn mưa lũ bất ngờ. Đầu mùa khô, những con diều đủ màu sắc được thả lên không trung. Hàng ngàn con diều lớn nhỏ đủ cỡ bay rợp trời. Nhìn diều, người ta có thể biết chủ nhân thuộc giai cấp nào trong xã hội. Người nghèo làm diều bằng nan tre giấy bản, nhà giàu làm diều bằng gỗ vót nhỏ, bọc những loại tơ lụa sặc sỡ. Không phải chỉ có trẻ con mới thích diều, mà ngay cả người lớn cũng rất ham mê thứ này. Dĩ nhiên, người lớn làm những con diều to lớn, phức tạp, có hình thù rồng rắn, uốn khúc. Có những cuộc tranh đấu bằng diều diễn ra hết sức sôi nổi. Người ta gắn những miếng chai nhọn trên khung diều hoặc ngâm dây diều vào một thứ keo trộn với bột thủy tinh đã nghiền nát để cắt dây diều đối thủ. Những lúc đó, hàng ngàn người kéo nhau ra xem màn đấu diều ngoạn mục, và họ la ó, cổ võ để ủng hộ nhiều nhà. Ngày sinh nhật của tôi đã đến. Tôi phân vân suy nghĩ về tương lai của mình từ nhiều tháng nay. Tôi sẽ làm gì? Thực ra đầu óc một đứa bé mới lên 7 tuổi không thể nghĩ gì xa xôi hơn. Nếu được hỏi ý, có lẽ tôi sẽ đáp rằng tôi chỉ ao ước được trở nên một người thả diều. Thưa vâng, Tôi chỉ ao ước đặt hết tâm hồn vào con đường tự do, vùng vẫy trên không trung. Tôi sẽ chế tạo những con diều khổng lồ hình rồng rắn, với con mắt to lớn, trong đó gắn một ngọn đèn mở trâu sáng rực như lửa. Tôi sẽ gắn những cái từ và vào thân rồng, để khi thả lên, nó bọc gió phát ra tiếng hú ghê hồn. Tôi thiếp đi trong giấc ngủ, rằng các nhà chim tinh gia sẽ tuyên bố rằng tôi sinh ra để thả diều. Một chuyên viên thả diều.
Rampa, hãy thức dậy mặc quần áo vô con à. Hoàng khách sắp tới rồi.
Tôi bình tĩnh. Người gia nhân quen thuộc đã đến sẵn đầu giường với một bộ quần áo mới tinh. Võ sư Gư đứng cạnh đó, mặt lạnh như tiền. Mẹ tôi bận rộn quay cuồng. Bà như người biết cách phân thân, phóng vào chỗ này một chút rồi lại nhào ra chỗ kia, luôn miệng ra lệnh cho gia nhân. Những chỉ thị vào giờ chót bà vừa nghĩ ra. Chị gia sô của tôi cũng xứng xính trong một bộ quần áo sặc sỡ, đứng trước gương nhìn ngắm mình một cách mê mẩn. Cha tôi với kinh nghiệm bản thân đã rút vào thư viện, đóng chặt cửa lại để mặc cho mẹ tôi chỉ huy. Ông biết hễ ló đầu ra thế nào cũng nghe những lời khuyên bảo đầy yêu ái của mẹ tôi, và nếu lỡ có quan khách nào đến sớm nghe được thì còn gì là mặt mũi của ông thủ tướng cầm đầu nổi các nữa. Tiện đây xin nói sơ lược về nền chính trị xứ Tây Tạng. Đứng đầu quốc gia và giáo hội là Đức Đạt Lai Lạt Ma, còn gọi là Phật Sống. Ngài vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là nhà lãnh đạo tôn giáo và thẩm phán tối cao của nền công lý xứ này. Tóm lại, Ngài cầm quyền hành pháp, lập pháp và cả tư pháp nữa. Dưới quyền lãnh đạo của Đạt Lai Lạt Ma có hai hội đồng. Hội đồng tôn giáo gồm 4 vị Lạt Ma trưởng lão trong 5 vấn đề tôn giáo. Hội đồng nội các gồm 4 vị tổng trưởng, mà trong đó một người là tu sĩ, 3 người kia là dân sự. Cha tôi là người đứng đầu hội đồng này và chịu trách nhiệm cai trị toàn xứ. Dưới hội đồng nội các còn một quốc hội gồm 120 nghị viên, đại diện cho 120 làng mạc trong nước. Các nghị viên này phần lớn là tu sĩ đứng đầu một làng, đôi khi cũng có các nhân vật dân sự, trong trường hợp vị tu sĩ không thích tham gia vào hoạt động này. Quốc hội chỉ được triệu tập trong trường hợp khẩn cấp, như hồi năm 1904 khi quân đội Anh xâm lăng, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lánh nạn sang Mông Cổ. Quốc hội đã ủy nhiệm cho cha tôi chức vụ chỉ huy và đối phó với người Anh. Năm 1909, sau khi cha tôi ký thỏa ước với Anh quốc cho phép họ thông thương, Đức Đạt Lai Lạt Ma bèn trở về, nhưng đó là chuyện về sau. Tiếng kèn trống vang rền báo hiệu người khách đầu tiên đã tới. Đó là một tổng trưởng phụ tá cho cha tôi. Ông ta cưỡi ngựa mang theo một đoàn tùy tùng hơn 30 người với cờ xí rợp trời. Gia nhân xếp hàng hai bên chào đón. Vị quản gia cùng với những phụ tá đứng trên thềm đón khách. Mỗi người phụ tá cầm một xấp khăn quàng cổ bằng lụa mà người Tây Tạng dùng để dâng cho khách như một lối chào hỏi theo phong tục bản xứ. Có 8 loại khăn khác nhau để dâng cho quý khách, tùy chức vị và cấp bậc cao thấp, và người ta phải biết cách dâng khăn sao cho đúng cách. Vị quản gia mỗi lúc thêm bận vì khách tới mỗi lúc một đông. Có người đến bằng ngựa, có người đi kiệu, có người mang theo những đoàn tùy tùng, cờ quạt, oai vệ. Tại Tây Tạng, người ta không ngồi bằng ghế, bằng các tấm nệm dày may bằng da trâu giác. Trong lúc mẹ tôi đang mải mê tiếp khách thì một cuộc xâm lăng vĩ đại diễn ra. Các vị mệnh phụ phu nhân hợp nhau thành một nhóm đi thanh tra khắp nơi. nhìn ngắm khắp chỗ, xem xét và ghi nhận tất cả mọi đồ đạc trưng bày trong nhà. Có những bà xuất hiện tại những chỗ bất ngờ nhất, và không chút do dự hỏi gia nhân giá tiền những món hàng hoặc giá trị những đồ vật khác. Dĩ nhiên gia nhân đã được huấn luyện vô cùng cẩn thận để trả lời những cuộc phỏng vấn kiểu trên, vì quản gia đã dặn chúng áp dụng một bài toán giản dị là phóng đại giá trị tất cả mọi đồ vật lên theo cấp số nhân. Tuy mẹ tôi mải mê tiếp khách, nhưng thỉnh thoảng một gia nhân cũng bí mật báo cáo cho bà rõ tình hình xảy ra trong nhà ra sao, những mệnh phụ nào chú ý đến món đồ nào và hỏi han ra sao để bà biết mà trả lời. Để làm cho cuộc tiếp tân thêm phần long trọng, những cô kiểu mẫu cũng có mặt trong đám quan khách. Ở Tây Tạng, mỗi vị phu nhân đều có rất nhiều quần áo sang trọng hay các đồ nữ trang quý giá. Những thứ này cần phải được triển lãm mỗi khi có dịp hội hè giao tế. Nhưng người ta không thể thay đổi y phục hoặc đeo tất cả nữ trang lên người, bởi thế mới có tục lệ kiểu mẫu. Đây là các cô gái đẹp được huấn luyện đặc biệt để khoác lên người các bộ quần áo thật đẹp, đeo các nữ trang quý giá, tháp tùng theo chủ nhân để triển lãm giùm chủ. Theo tôi nhận xét thì các bà càng già càng xấu xí thì lại càng muốn những cô kiểu mẫu đẹp như tiên đi theo triển lãm. Mỗi khi bà ta đi đâu là một đoàn kiểu mẫu lẻo đẻo đi theo sát, để cho người ta không lầm cô này vào với một mệnh phụ khác được. Điều này thật ra không có gì là quá đáng, vì như tôi đã trình bày, Tây Tạng là xứ đàn bà nắm quyền, và họ có thể đặt ra tất cả tục lệ gì mà họ muốn. Quý khách nam giới rất ý thức thân phận của mình trước người chủ gia đình, nên họ rất kín đáo, ngồi tụ cả vào một góc nhà để xem đoàn xiệc giúp vui biểu diễn và nói chuyện một cách khiêm tốn. Nhưng dù sao chăng nữa, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi mục đích chính của buổi tiệc: sự xuất hiện của các vị chim tinh gia. Tương lai của tôi sau này sẽ tùy thuộc vào quyết định của họ. Giờ hoàng đạo đã đến. Khi tiếng chuông thu không từ cung điện Potala vừa điểm thì một tiếng kèn vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Một đoàn gia nhân cầm đuốc đi trước, phía sau là một ban nhạc với kèn, tù và, trống, loa, khánh, vân vân. Kế đó là cha tôi cùng hai vị trưởng lão, những giáo sĩ kiêm chức thiền giám quan, đảm nhiệm việc tiên tri các điều hung cát cho quốc gia, bước vào. Hai vị này là những nhà chiêm tinh giỏi nhất Tây Tạng, đã tiên đoán được rất nhiều điều hết sức chính xác. Họ đã nghiên cứu lá số tử vi của tôi rất cẩn thận trong nhiều ngày, và hôm nay họ sẽ công bố kết quả. Hai vị bước lên hai tấm nệm dày đặt trên một bục gỗ cao, quan khách đều vây chung quanh đó một cách kính cẩn và yên lặng. Một không khí huyền bí lạ lùng bao vây căn phòng rộng lớn. Vị thiên giám quan cao niên lên tiếng:
quỷ thần và nhân gian đều bị chi phối như nhau bởi những đạo luật huyền bí trong vũ trụ.
Tiếng nói của ông trầm trầm và được một vẻ âm u dễ sợ. Trong suốt một giờ đồng hồ, ông vạch trần tương lai của tôi với những nét đại cương. Toàn thể tứ tọa theo dõi một cách say mê, như được nghe chuyện thần thoại. Thỉnh thoảng có người thốt lên:
kỳ diệu quá, thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu.
Người ta đã cho tôi biết trước tương lai của tôi như sau: sau một giai đoạn thử thách cam go, Đường Số sẽ bước chân vào tu viện để trở thành một tu sĩ kim y sĩ.
y sẽ gặp nhiều nghịch cảnh gian lao. Y sẽ sống một đời tha hương, y sẽ mất hết tất cả và làm lại cuộc đời bằng con số không. Y không được hưởng một phần gì của gia đình cả. Số mạng ghi khắc trên tinh tú đã định như thế. Cuộc tiên tri chấm dứt, quan khách lần lượt giải tán, dưới nước mờ nhạt, những đoàn người ngựa là một lần nữa phiền não. Nhưng về phần tôi, một đứa bé lên 7 đã nghĩ gì? Tôi biết không bao giờ tôi trở lại thành một chuyên viên thả diều được nữa. Cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ đây, định mệnh đến như thế. Và một đứa bé 7 tuổi biết nói thế nào? Tiếng chân người thưa dần, cánh cửa gỗ kiên cố đã được đóng chặt lại cẩn thận. Những ngọn đuốc tắt ngấm trả lại cho màn đêm cái im lặng âm u.
Rampa, con phải ra chợ mua sắm những thứ cần dùng. Ông Chu sẽ đi với con.
Tôi biết mình cần phải mua những gì. Một cái bát bằng gỗ, một xô chữa bồ đề 108 hạt và một mảnh vải nâu. Đó là tất cả những gì mà một tu sĩ được quyền sở hữu. Tôi theo ông Chu ra chợ. Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ, nhưng tôi e rằng đó cũng là lần cuối cùng. Ông Tư lạnh lùng không nói một câu, nhưng trong ánh mắt của ông tôi cảm thấy có một cái gì khác thường. Tôi chỉ được mua những thứ vật dụng rất xoàng, mặc dù cha tôi là một nhà quý tộc quyền uy tột đỉnh, tài sản rộng lớn nhất xứ, nhưng tôi phải bỏ lại tất cả để đổi lấy vài vật dụng tầm thường sở hữu của một tu sĩ. Tôi im lặng cố nhìn những tòa nhà đường xá chung quanh, những người lái buôn đang mặc cả giá hàng, những người buôn tơ lụa từ Trung Hoa hoặc Ấn Độ đang trao đổi hàng hóa chất lên những con lừa xám. Tự nhiên tôi có ý nghĩ lạ lùng là trốn vào trong những bao hàng hóa để được tự do đi đến những nơi xa lạ. Nhưng có lẽ không thể được. Ông sư sẽ tìm cho ra tôi, dù tôi có đi đến chân trời góc biển nào. Ông có trách nhiệm tôi đến khi tôi rời khỏi gia đình và trở nên một tu sĩ. Người ta tịch thu những con diều của tôi để làm quà cho kẻ khác. Cung tên của tôi cũng bị bẻ gãy. Vì từ nay tôi sẽ không cần dùng đến những thứ này. Đồ chơi của tôi, vài hộp bi, vài con vật bằng đất sét nung cũng bị đập nát để làm tôi hiểu rằng tôi không còn là một đứa trẻ con nữa. Tôi đã hơn 7 tuổi và ngày sinh nhật vừa qua đánh dấu một sự chuyển mình quan trọng. Tôi có cảm tưởng như quả tim tôi cũng vỡ nát theo những món đồ. Đêm đó, cha tôi gọi tôi vào phòng làm việc của người. Đó là một căn phòng trang trí mỹ thuật với những tủ bằng gỗ kiên cố chứa đầy những bộ sách cổ. Cha tôi ngồi cạnh bàn thờ tổ tiên, ra lệnh cho tôi quỳ trước đó để bắt đầu nghi lễ đọc quyển gia phả dòng họ nhà tôi. Lịch sử gia đình tôi từ nhiều thế kỷ trước vẫn được ghi vào cuốn sách này. Mở đầu là tên tuổi những vị tổ tiên sáng lập ra dòng họ, những công lao thành quả họ đạt được, cũng như các quyền tước vinh hiển
họ được phong thưởng. Phần cuối cuốn sách có ghi tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của tôi. Tôi phải tự mình ký tên cạnh đó. Và từ nay tôi đã bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi đã có tên trong gia phả. Cha tôi im lặng nhìn tôi, không nói một câu. Tôi không biết người nghĩ gì sau khuôn mặt khắc khổ nghiêm trang kia. Sau cùng cha tôi lên tiếng:
"Con hỡi, chắc con nghĩ cha là một người nghiêm khắc, khô khan. Cha chỉ nghĩ đến danh dự gia đình. Theo đúng truyền thống, con nhà quý tộc phải được giáo dục trong sự khắc khổ. Con nhà bình dân được hưởng mọi sự dễ dãi khoan dung. Trước khi được nhận vào tu viện, con cần phải trải qua nhiều thử thách gian nan. Con cần phải tỏ ra tuyệt đối, dễ dãi và phục tùng bề trên."
Sau cùng, người nhìn thẳng vào mặt tôi và nói thật chậm:
"Cha nói cho con biết, nếu con không được thu nhận vào tu viện, con hãy đừng trở về nhà. Nếu con thất bại, con sẽ bị đối xử như người xa lạ ở cái nhà này."
Nói xong, người ra lệnh cho tôi lui ra mà không nói thêm một lời nào. Tôi không được phép gặp mẹ tôi và chị tôi. Có lẽ người ta không muốn tôi xúc động. Tôi nằm dài trong giường nệm êm ấm mà không khỏi bàng hoàng về số phận của mình. Bắt đầu từ đêm mai, tôi sẽ ngủ xa nhà, và tương lai chưa biết như thế nào. Tôi thiếp đi trong những cảm giác chập chờn, cho đến khi một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào lưng. Mặt trời sắp mọc và ông Chu sừng sững đứng ở đầu giường. Ông nói nhỏ:
"Con ơi, đây là giờ phút chúng ta chia tay. Ta sẽ trở về trông coi đàn ngựa như xưa. Con hãy sáng làm tròn bổn phận và nhớ kỹ những gì ta đã dạy con."
Từ trước đến nay, không bao giờ ông Chu nói ngọt ngào như thế. Nhưng chính vì thế mà tôi lại mũi lòng không muốn đi. Nếu mẹ tôi bước vào thì tôi đã quỳ xuống xin ở lại thêm vài hôm nữa. Tại sao những đứa trẻ con Tây Tạng sống một cuộc đời yên ổn bên cạnh cha mẹ chúng, mà tôi phải sống một cuộc đời vô cùng khắc khổ từ nhỏ đến lớn? Tại sao người ta bắt tôi phải trở nên một tu sĩ? Tại sao số phận tôi lại hẩm hiu như thế? Phải chi tôi sinh ra trong một gia đình bình dân, biết đâu tôi chả được hưởng những tình cảm dịu dàng mà bất cứ một đứa bé nào cũng xứng đáng được hưởng. Biết đâu tôi chả trở nên một chuyên viên thả diều. Tôi thu nhặt khăn nải chứa đựng cái bát gỗ, chữ tràn hạt, rồi lưỡi thủy bước ra khỏi nhà. Một tên gia nhân khẽ hé cửa vừa đủ để tôi lách ra. Cánh cửa gỗ kiên cố đóng sập lại một cách khô khan. Tôi bước đi, lòng xe thắt, hoang mang, vượt qua mấy cây số đường trường dưới ánh bình minh mỗi lúc một tỏa rạng. Chakpuri là một tu viện, vừa là một trường y khoa, nơi tôi phải xin thâu nhận. Đến trước cánh cổng lớn, một vài thiếu niên như tôi cũng vừa đến đó. Chúng tôi e dè nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Gõ mạnh vào cánh cửa một lúc thì một vị sư mặt mày hung ác xuất hiện.
"Đồ quỷ, sáng sớm đã đập cửa ầm ầm, chúng bay muốn cái gì?" Tôi trả lời: Thưa Đại Đức, chúng tôi muốn trở thành tu sĩ.
Tu sĩ hả? Đồ con nít, hãy đứng ở chợ, khi nào có nhân viên phụ trách có thời gian tiếp tụi bay.
Vừa nói xong, ông ta đóng sập cánh cửa lại. Chúng tôi đứng đợi một lúc thì một vị sư khác bước ra.
Nè mấy đứa con nít, tụi bay làm gì đó hả?
Chúng tôi muốn trở thành tu sĩ.
Tu sĩ hả? Hãy theo ta vào đây đã. Nếu vượt qua các thử thách thì ta sẽ thu nhận.
Vị này ra hiệu cho chúng tôi bước vào, rồi liên tiếp hỏi chúng tôi nhiều thứ, tại sao muốn trở thành tu sĩ, vân vân. Ông ta hỏi một cách vô cùng nóng nảy, hấp tấp, như không cần nghe câu trả lời. Bất ngờ ông ta quát:
Thằng kia, mi nói cái gì? Cha mi làm nghề hàng thịt ư? Một kẻ mổ xẻ súc vật, một kẻ không tuân theo luật lệ gì cả, vậy mà dám cho con đi tu sao? Mi sẽ làm hôi cả cái tu viện này. Đồ khốn kiếp, có mau cút đi không? Thế mà dám giác mặt đến đây hả? Tao phải dạy cho mi một bài học.
Nói xong, ông ta nhào đánh chập thằng bé. Thấy nguy hiểm, đứa bé này vội hét lớn, vắt chân lên cổ chạy một mạch ra khỏi cửa, không dám quay đầu nhìn lại. Tu sĩ quay đầu nhìn một thằng bé khác.
Thằng kia, mày dám liếc trộm tao ư? Cái thói nhìn trộm của mày không thể chấp nhận được. Nó biểu lộ một cái tính tình gian xảo chỉ có ở những kẻ trộm cướp. Phải chăng mi vào đây để ăn trộm thì ta phải cho mi ăn gậy.
Tu sĩ chụp một cái gậy to tướng nhào đến đập thằng nhỏ. Thằng này hoảng sợ cũng co cẳng chạy luôn. Còn lại một mình tôi đứng ngơ ngác. Tu sĩ bật cười:
Thằng này nữa, mày không chạy sao? Con thủ tướng hả? Tao cóc cần biết cha mày làm gì. Đây không phải là chỗ cho bọn trưởng giả đến dạo chơi. Mi muốn thành tu sĩ hả? Được lắm, quỳ ngay xuống đất đi, cấm cửa quậy cho đến khi nào ta cho phép.
Nói xong, ông vác gậy lên vai bỏ đi ngay. Tôi uể oải quỳ xuống đất như lời dặn. Tôi quỳ như thế từ sáng đến tối. Những cơn gió lạnh thổi qua làm tôi nhớ đến trăng êm nệm ấm ở nhà. Tự nhiên nước mắt tôi trào xuống. Cơn đói ở đâu kéo đến. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn uống gì. Tự nhiên tôi muốn ngất đi. Một vài con chó hoang đi ngang đưa mũi đánh hơi một cách tò mò. Một đám trẻ chơi diều vệ nhìn tôi buông ra những câu chế nhạo. Một đứa hung hăng ném vào mình tôi một hòn sỏi khá lớn. Tôi đau điếng nhưng không dám cựa quậy. Tôi đã quá sợ hãi. Nếu thất bại lần này, chắc chắn cha tôi sẽ không chấp nhận cho tôi trở về. Lúc đó tôi sẽ đi đâu? Mặt trời đã khuất dần sau dãy núi. Gió lạnh rít lên từng cơn. Bao tử tôi đau nhói như muôn ngàn con kiến đang bò qua bò lại. Thân thể tôi tê cứng vì quỳ quá lâu. Tại sao người ta bắt tôi quỳ nơi đây? Bao giờ thì cuộc thử thách sẽ chấm dứt? Trong đêm tối, một ông sư già chậm chạp đi đến, tay cầm một bát cháo nóng.
Cô hãy ăn những thứ này. Con có quyền cử động trong những giờ ban đêm. Nhưng khi mặt trời mọc, con phải quỳ như trước. Nên nhớ, đây là một cuộc thử thách. Chỉ những kẻ nào cứ quyết sống đời tu hành mới được chấp nhận.
Tôi hít một hơi, hết bát cháo, rồi vươn tay giữ chân cho giãn gân cốt. Quả thật tôi đã kiệt sức. Chờ ông sư già đi khuất, tôi nằm luôn xuống đất suy nghĩ miên man. Suốt 7 năm qua, tôi thật không sung sướng chút nào. Cha tôi lúc nào cũng hết sức nghiêm khắc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị ngủ xa nhà. Tương lai ra sao đến nay tôi không rõ. Ngày mai người ta sẽ bắt tôi phải chịu đựng những gì đây? Tôi thiếp đi trong một sự sợ hãi triền miên.